Atamas, ác quỷ rừng phế tích. Năm 1986, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl phát nổ và lập tức biến bán kính hàng trăm km xung quanh nó trở thành một vùng đất chết, đồng thời lưu giữ lại mối hiểm họa khổng lồ dưới lòng đất khi vẫn còn lượng chất độc bị phóng xạ chưa thể xử lý. Tuy nhiên, trái với dự đoán của loài người, chỉ sau hơn 30 năm, Chernobyl nhanh chóng hồi sinh với hệ sinh quyển tuyệt vời khác. Năm 2120, tập đoàn Yin Industry đưa ra cảnh báo về khả năng phát nổ của tàn tích Chernobyl, đồng thời lãnh trách nhiệm xử lý và thu hồi lượng chất phóng xạ còn lại ở đây, nhưng trên thực tế lại che đậy một âm mưu khác. Sử dụng công nghệ phản ánh ký ức và nguồn năng lượng khổng lồ vẫn đang tồn tại ở Chernobyl, tập đoàn Yin muốn xây dựng một trạm phát sóng khổng lồ để phát ra tín hiệu điều khiển sóng não con người nhằm mục tiêu thống trị thế giới. Kế hoạch này thất bại và gây rò rỉ trực tiếp đồng vị phóng xạ ra khu vực rừng bao quanh Chernobyl. Sự kiện tại Chernobyl đã làm một số sinh vật ở cánh rừng bao quanh nhiễm phóng xạ, và dưới tác dụng của công nghệ phản ánh ký ức, chúng bắt đầu tiến hóa rất nhanh theo đúng tiến trình của con người. Chương 1. Đêm buông nhanh trên mảnh rừng xanh thẳm khiến không khí càng trở nên âm u, lạnh lẽo hơn bội phần. Phía trên tán cây bạch dương, tống quán sủ, liễu và cây dương rụng, những bông tuyết đầu tiên mùa đông năm ấy đã dần buông xuống, báo hiệu thời điểm lụi tàn của vầng dương phương Bắc. Nhưng khi khối cầu lửa ấy chết đi, một sinh linh khác sẽ được ra đời vào đêm nay. Phía dưới mái hiên được tự nhiên hờ hững dựng nên bởi gốc cây dương đã chết cắt từ thiên cổ và vách đá chìa ra hứng mưa cùng tuyết. Ánh lửa bập bùng hắt ra chút chống cự yếu đuối trước màn đêm đang dần nuốt trọn khu rừng. Bên trong hang đá là sự hiện diện của hai sinh vật lạ lùng, những thứ mà trong suốt hàng ngàn năm qua chưa từng được đề cập tới ở bất cứ câu chuyện nào. Sinh vật thứ nhất là một con hươu cái kỳ quặc với đôi gạc lộng lẫy. Bạn đã bao giờ thấy một con hươu cái có gạc? Con hươu đang nằm ngửa trên cái ổ lót bằng dương sỉ và lá cây trải dài trên đất. Lớp lông ngắn không thể che được làn da màu xanh dương nhạt phát sáng lờ mờ. Nó khoác trên mình mảnh da dày dày ấm áp, không thể che hết cái bụng căng tròn. Từng hơi thở gằn lên như thể đang chống cự lại cơn đau mãnh liệt. Con hươu cái ấy đang ở giữa một cuộc lâm bồn dữ dội. Sinh vật thứ hai đặc biệt chẳng kém là một con gấu cao lớn, lênh khênh, đang ngồi ngay cạnh giường hươu. Con gấu có bộ lông đỏ nhung, phần lông quanh cổ và dưới cằm được tết thành vài bím tóc ngắn. Gương mặt được tô điểm bởi hai vệt màu đỏ như máu khô vẽ ngang hai bên má và vết sẹo dài vắt ngang qua khóe miệng bên phải, trải dài lên tận một bên mắt, nay đã mờ đục. Thế nhưng, biểu cảm duy nhất trên gương mặt dữ tợn ấy lại là nét bồn chồn lo lắng. Thỉnh thoảng, nó lại lấy tay đặt lên trán con hươu một cách ân cần, hay nắm lấy chi trước móng vuốt của người bạn cùng hang. Hiển nhiên, gấu đang lo lắng cho hươu. Phải đến cả giờ đồng hồ sau đó, khi màn đêm tịch mịch đã hoàn toàn nuốt trọn lấy cánh rừng, con hươu vẫn duy trì trạng thái đau đớn, trong khi nó vẫn đang bặm môi, nuốt lấy sự thống khổ, thì gấu có vẻ đã không thể ngồi im được nữa. Nó đứng dậy, rút từ dưới màn áo choàng bằng da một túi bột nhỏ. Hươu chừng như hiểu chuyện sắp xảy ra, bèn vội vươn bằng chân trước ngắn lấy chân gấu, đầu khẽ lắc ra chừng không đồng ý. Thay cho lời hồi đáp, gấu cúi người xuống, tay không cầm gói bột đấm đấm nhẹ nhẹ vào lồng ngực bên trái. Và rồi, không biết là buông xuôi trước cơn đau đớn đang giày vò hay tin tưởng vào hành động trìu mến ấy, mà hươu cuối cùng cũng dừng lại. Gấu lần lượt bước ra khỏi hang, quỳ xuống bên đống lửa, lẩm nhẩm gì đó, rồi cởi miệng túi và rắc một ít bột màu xanh dương vào đống lửa. Đoạn ngẩng người ra, nhìn ngắm làn khói đen lập tức chuyển thành sắc xanh kỳ dị, rõ mồn một dưới trăng, lan tỏa vào tinh không tới tận vành trăng. Đoạn, gấu lại chui vào hang, tiếp tục lo lắng quan sát và chăm sóc cho hươu. 5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua, con gấu bỗng nhõm người ngồi dậy, quay ra cửa hang trong tư thế cúi đầu đầy tôn kính. Anh trai, nó cất giọng, nói bằng thứ ngôn ngữ của loài gấu. Phía ngoài cửa hang, ánh trăng đang bị chắn gần hết bởi một cái bóng cao lớn. Cái bóng cúi đầu bước vào trong hang, để lộ nguyên hình là một con gấu với lông cũng màu đỏ hung tết bím ở cằm và cổ, miệng ngầm tẩu nghi ngút khói thuốc.
Cuối cùng cậu cũng đã chịu gọi tới anh sao?
Con gấu ngậm tẩu nói, đoạn nghiêng đầu để nhìn vào phần hang mà đứa em trai mặt sẹo đang đứng chắn mất, nơi mà con hươu đang nằm im thình thịch, cố nén tiếng kêu đau đớn.
Sao bao nhiêu năm cậu rời bỏ làng của chúng ta để đi theo cái thứ đó?
Đoạn, con gấu ngậm tẩu, trỏ tay vào phía con hươu một cách giận dữ. Colia quỳ sập xuống, trán dán chặt vào nền đất, nói trong khẩn khoản:
"Xin anh Igor, cô ấy đang giữ con của em, cháu của anh, ở trong bụng. Khói đỏ để đi săn, khói xanh cho tình mừng, khói đen cho đại họa. Cậu vẫn nhớ phong tục gấu à?"
Igor cười nhếch mép, đoạn bỏ qua người em đang quỳ rạp trên nền đất mà bước đến bên cạnh đệm cỏ.
"Nói đi Hưu, liệu ngươi có sinh được đứa bé này hay không?"
"Trava, cô ấy không nói được tiếng của chúng ta."
Colia đã đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu.
"Quả nhiên vẫn chỉ là một con hưu, ăn nằm với tộc gấu cũng không thể biến mày thành gấu được."
Igor ngồi xuống bên giường, đặt tay lên bụng hưu chừng như thăm dò, đoạn lắc đầu ngán ngẩm.
"Colia, cậu có biết vì sao tộc gấu cao quý chỉ sinh con với nhau hay không?"
"Để máu của gấu chỉ hòa với máu của gấu, để răng cùng vuốt gấu sẽ luôn sắc bén và hung mãnh."
"Thuộc bài lắm, nhưng đó chỉ là những lời treo trên totem thượng cổ của làng mà thôi. Dưới tán rừng đỏ này chỉ có 4 loài sinh vật có trí khôn, đó là tộc gấu, tộc hưu, các thầy cứu và đàn sói. Đàn sói là sinh vật duy nhất có cùng kích cỡ với chúng ta, và ta sẽ không đời nào cấm cái, không đời nào kết giao với đám lừng xám ấy cả. Các thầy cứu thì khỏi nói, còn tộc hưu, bên cạnh việc chỉ là đám tôi tớ của chúng ta, thì không đời nào con cái đầu sừng này có đủ sức khỏe hay thể hình phù hợp để hạ sinh ra gấu."
"Igor, ý anh là Trava?"
Giọng của Colia đã bắt đầu có mùi sợ hãi.
"Phải, đêm nay con cái này sẽ chết cùng cái thai, không có cách nào để cứu chữa cho sự lai căn này cả."
Colia lập tức quỳ sụp xuống, trán lại đập xuống đất cầu xin, lần này nghe đánh bịch một cái. Khắc im lặng dài từ cái giờ đồng hồ chậm rãi trôi qua, con gấu ngậm tẩu thuốc rít hơi thuốc dài rồi thở hắt ra.
"Ngoại trừ một cách,
anh trai, xin anh."
Colia vội ngẩng mặt lên.
"Còn nhớ người anh em Korozubi của chúng ta ra đời như thế nào hay không?"
Igor nói, đồng thời chứng kiến vẻ mặt kinh hoàng đang từ từ xâm chiếm lấy nửa bên mặt chưa bị vết sẹo làm méo mó của em trai. Igor đã được nghe kể về sự ra đời của người hàng xóm thời ấu thơ, Korozubi. Mẹ Korozubi đã trượt chân ngã khỏi vách đá vào tháng cuối thai kỳ, và bố gã đã phải rạch bụng chính vợ mình để lôi đứa con ra, vào một đêm đông cũng tối tăm như buổi tối ngày hôm nay.
"Hãy chọn lựa đi, Colia."
Igor gõ gõ cái tẩu xuống đất để tàn lửa sắp nguội rơi ra.
"Hoặc là cậu mất tất cả, hoặc vẫn sẽ giữ được đứa con."
Hoảng loạn và buồn bã có lẽ là quá ít để miêu tả cảm xúc của Colia vào thời điểm này. Gã chuyền choàng đứng dậy, bước về phía người vợ hưu, lúc này đã thở rất nặng nhọc.
"Anh yêu em."
Colia đưa tay vuốt ve vầng trán con hưu.
"Anh sẽ mãi yêu em, Trava."
Cơn đau trong bụng Trava dường như dịu đi. Dẫu không hiểu ngôn ngữ loài gấu, Trava dường như biết rằng thời khắc của mình đã tận.
"Colia, nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ. Con hưu cái đã yếu lắm rồi."
Colia gật đầu, hít một hơi lấy tinh thần. Những gì xảy ra trong 3 phút đồng hồ tiếp theo chính là quyết định sáng suốt cũng như đau đớn nhất cuộc đời gã từ khi được sinh ra. Với móng vuốt sắc nhọn, Colia rạch bụng Trava, đưa tay tìm kiếm mầm móng của sự sống và kéo lên một bọc ối.
"Colia, cậu không được can thiệp."
Igor ra lệnh khi thấy Colia toan đưa tay rạch vỡ bọc ối để đón lấy đứa con.
"Nếu nó xứng đáng được sống, nó cần phải tự chứng minh điều đó."
Trong ký ức của Igor, Korozubi được cha gã phá bọc ối giúp, và ánh sáng bất ngờ từ đống lửa đã khiến con gấu ấy bị mù lòa vĩnh viễn ngay từ khắc ra đời. Câu cảnh báo của Igor thoát ra nơi đầu lưỡi nhanh tới mức gã không hề nhận ra rằng mình đang lo lắng cho đứa trẻ này. Khắc chờ đợi đối với Colia dường như dài bằng cả một mùa đông lạnh lẽo, cho tới khi gã nhìn thấy bàn tay với 5 móng vuốt bé tí teo phá kén để lộ cái đầu bướng bỉnh với 2 mắt vẫn nhắm nghiền. Colia thở phào nhẹ nhõm, ghé miệng cắn nước chảy rốn và trao đứa bé sơ sinh đã bắt đầu o ẹ khóc cho Trava. Con hưu ôm ấp đứa con trai, liếm sạch ối còn dính trên lớp lông sinh vật nhỏ bé ấy. Sinh linh vừa chào đời có cái đầu của gấu con phủ lông tím nhạt, 2 chi trước là móng vuốt tí hon và 2 chi sau là
móng vuốt. "Trava, con trai của chúng ta có đôi chân của em, đôi chân tuyệt đẹp của em."
Colia không kìm được giọt nước mắt sung sướng. Ngay sau lời nói âu yếm ấy,
Gã nhận ra màu xanh le lói dưới làn da Trava đã nguội tắt từ bao giờ. Người vợ khác loài của Colia đã trút hơi thở cuối cùng.
Đưa đứa bé cho anh.
Igor nói, trưng ra gương mặt cảm thông hết mức có thể đối với Colia.
Anh muốn bê nó.
Đón lấy đứa bé từ tay Colia, Igor vuốt chỗ bớt nước ối còn vương trên đám lông tơ màu tím nhạt. Gương mặt hiện lên thứ cảm xúc trộn lẫn giữa xót thương và ghê tởm.
Colia, ngươi đã bỏ trốn khỏi làng được bao lâu rồi?
Igor đổi cách xưng hô, giọng bỗng trở nên nghiêm trang đến lạ lùng. Colia lập tức hiểu ra, Igor đang nói chuyện với mình với tư cách tộc trưởng, chứ không còn là người anh ruột rà. Gã chỉnh lại tư thế, một cách cung kính trả lời Igor.
Với nỗi ôn nhục khi vấy bẩn danh dự của tộc gấu kiêu hùng, tôi đã trốn khỏi làng được 5 mùa hạ, 4 mùa đông. Sao con hưu có tên Trava kia, có lẽ ngươi sẽ không dại dột trao trái tim mình cho bất kỳ kẻ hạ đẳng nào nữa, đúng không?
Colia lặng lẽ gật đầu. Gã biết trừ sinh vật nhỏ xíu màu tím nhạt đang nằm trên tay Igor, cả đời này gã sẽ không thể yêu thương thêm bất cứ ai được nữa.
Con hưu của cậu đã chết, đứa trẻ này rồi cũng sẽ chết nếu không có sữa mẹ. Nó vẫn có nửa dòng máu gấu cao quý, vì vậy ta sẽ cho phép cậu và nó trở về làng với một điều kiện.
Colia mở to mắt, nín thở chờ đợi.
Hãy đem theo sát con hưu về làng, nói với tộc nhân rằng cậu đã mê muội rồi tỉnh ngộ, rằng chính cậu đã mổ bụng kết liễu nó. Con non này sẽ được phép sống với gia súc. Khi đủ lớn, ta sẽ gửi nó về tộc hưu để nó sống với đồng loại của mình.
Không không Igor, em, tôi có thể chiến đấu với cả đàn sói, sẽ toan chúng tới tận con cuối cùng. Nhưng ngài biết, tôi không thể làm được điều này với Trava, thậm chí dù là bỉa đặt.
Người muốn chiến đấu với đàn sói, tốt thôi. Nhưng rồi ngươi sẽ nuôi con của mình bằng thứ gì? Dắt sữa từ những cái xác sói cái mà ngươi sẽ giết sao?
Xin ngài tộc trưởng, đứa con của tôi không thể lớn lên với câu chuyện rằng bố nó đã xé toang ruột mẹ nó được. Và tôi cũng sẽ không để nó phải rời xa mình dù chỉ là nửa bước.
Còn hơn là ở ngoài này một mình cả ngươi lẫn nó. Lựa chọn đi, hoặc là theo ta trở về làng, hoặc là vĩnh viễn cắt đứt liên hệ với tộc gấu.
Tôi xin lỗi Igor, tôi vô cùng xin lỗi. Colia đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với Igor. Đoạn gã đưa móng tay sắc nhọn cắt đứt chùm râu thắt bím, đồng nghĩa với quyết định vĩnh viễn rời khỏi tộc gấu. Colia đã quyết định sẽ cùng đứa con sơ sinh chống lại cả thế giới. Vào thời khắc đau đớn ấy, Colia nhìn thấy rõ nét xót thương và giận dữ vô hạn trên ánh mắt vị tộc trưởng tôn kính. Igor gầm lên một tiếng thống thiết, rồi giơ đứa trẻ lên trước đống lửa. Hai tay run run như thể đã sẵn sàng ném mầm móng tay ương này vào cõi diệt vong. Nhưng rồi gã vẫn không thể làm được. Gã biết mình không đủ can đảm để bóp nát mục đích sống cuối cùng của người em trai.
Đồ lai căng khốn kiếp đáng thương. Colia, theo đúng tục lệ tộc gấu, trưởng làng sẽ đặt tên cho con trai ngươi. Nhưng ngươi không còn là người trong tộc. Xin anh Igor.
Colia gạt nước mắt, đổi giọng cầu khẩn với tư cách một người em. Hãy định danh và chúc phúc cho đứa bé. Mọi tội nghiệp sẽ kết thúc với em và Trava. Xin hãy cho nó một cái tên. Xin hãy cho nó sống lẫn lúc trong cánh rừng của anh. Em và nó sẽ tiến vào sâu hơn, xa hơn khu rừng đỏ, tiến vào rừng phế tích. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Cậu nghĩ anh muốn thế sao?
Giọng nghiêm trang của Igor đã hoàn toàn biến mất. Gã lại trở về là một người anh trai.
Chẳng ngày nào trôi qua mà anh không nghĩ về cậu. Chẳng đêm trăng nào anh không muốn cậu lại xuất hiện ở làng. Cùng anh hút thuốc, ăn cá, ngắm sao bên đống lửa. Vậy nhưng cậu vẫn luôn làm anh phải tức giận, làm anh phải khó xử tới mức này.
Igor, đó là con đường mà em đã chọn. Colia khẩn khoản. Igor nén lại tiếng thở dài. Đoạn bế đứa trẻ của Colia lên, gần chạm trần hang, đổi giọng nghiêm trang.
Ngươi là một lai căn, là loài lai căn hạ đẳng không hơn. Số phận luôn biết cách tạo nên những kỳ tích. Và ta hy vọng ngươi sẽ tìm được cách để đi ngược lại con đường tối tăm của mình. Vì thế, ta sẽ gọi ngươi là Nakin.
Đoạn gã quay sang phía Colia, nói bằng giọng tộc trưởng đầy quyền uy.
Ta sẽ cho ngươi sữa từ gia súc, mỗi ngày dưới gốc cây bạch dương, tiền đồn cũ của làng. Ta cho phép cha con ngươi sống lẫn lúc trong rừng đỏ, cho tới khi con non này đủ lớn để ăn thịt. Sau đó, hãy đưa nhau về vùng rừng phế tích, và đừng bao giờ trở về.
Cảm tạ người, tộc trưởng gấu cao quý. Colia cúi đầu.
Còn đây, với tư cách anh trai.
Igor nhả chiếc tàu khỏi miệng, đập đập vài cái xuống đất để sạch hẳn tàn thuốc.
Anh đã luôn muốn trao cho em thứ này từ rất lâu trước đây, và trong một hoàn cảnh khác. Chúc mừng em đã trở thành một người cha.
Từ biệt Colia và Nakin, Igor theo đường cũ trở về. Gã ban đầu chạy như bay, sau đó bỗng đi chậm lại dần khi cảm thấy có mùi lạ trong không khí.
Vika, ra đây đi. Em biết là em không thể bám theo anh được mà.
Từ bụi dâu dài dưới gốc cây tấm quán sủ, một con gấu lông đỏ nữa xuất hiện. Nó chạy lại, dùi mũi với Igor, rồi ân cần hỏi han. Colia đã trở thành bố rồi, phải không?
Vika hỏi.
Gật đầu.
Con hươu ấy.
Igor lắc đầu.
Vậy con đứa bé?
Gật đầu. Đoạn Igor cất lời. Không ai được phép biết về đứa bé này. Nếu tộc nhân Colia đã trốn làng để đi theo một con hươu, hãy biết là anh đã tha mạng cho đứa con lai căn của gã. Chúng ta sẽ mất hết danh dự.
Em hiểu. Vậy sẽ rất tai hại nếu họ còn biết vợ anh sẽ cho Colia sữa để nuôi nấng đứa bé ấy, phải không?
Vika mỉm cười, một tay ôm lấy gương mặt đầy lo âu của Igor, tay kia đặt lên cái bụng căng tròn đã tới đoạn cuối thai kỳ.
Vẫn là em hiểu anh nhất.
Igor mỉm cười.
Nhưng thật sự anh không biết mình có mong đứa quái thai ấy sẽ sống sót hay không. Nếu nó chết, có lẽ Colia sẽ trở về làng với chúng ta.
Nếu nó sống sót, Colia sẽ được hạnh phúc.
Cậu ấy sẽ còn hạnh phúc hơn khi biết rằng con của mình sẽ có một người anh em cùng tuổi.
Vika mỉm cười. Có lẽ cũng chỉ nay mai thôi, đứa con của Igor cũng sẽ ra đời.
Nhưng nhìn sắc mặt Igor, người vợ đã đoán ra ngay tâm sự của chồng.
Anh không nói với Colia rằng mình sắp có con sao?
Không. Điều đó sẽ làm Colia nuôi hy vọng rằng đứa con của cậu ấy sẽ có một người anh em. Đứa trẻ ấy là một lai căn. Nó không nên có máu mủ ruột rà, không thể sống với tộc gấu, và có lẽ cũng sẽ không được tộc hưu đón nhận. Nội việc để nó sống với cánh rừng của chúng ta cho tới tuổi trưởng thành đã là quá nhân từ. Đó là chưa kể việc đàn sói sẽ xé xác nó nếu chúng tìm thấy.
Em hiểu rồi, Igor.
Vika ngắt lời, đoạn định liếm lên mặt chồng mình một cách âu yếm, tuy nhiên lập tức bị gã đẩy ra.
Igor ra hiệu im lặng. Đoạn gã gầm lên và lao thẳng vào một bụi cây, rồi bước ra sau vài khắc. Trên miệng gặp một khối kim loại hình tròn, có gắn ba cánh quạt siêu nhỏ.
Trên khối kim loại có một dòng chữ sáng nhấp nháy, chớp tắt không ngừng.
Đó là gì vậy, Igor?
Vika chăm chú nhìn đồ vật vừa bị Igor tấn công.
Anh không biết. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên những thứ như thế này xuất hiện ở đây. Tộc gấu đã hạ nhiều thứ như thế này trong suốt nhiều năm qua.
Có lẽ chúng tới từ thế giới bên ngoài, bên kia bức tường.
Có lẽ vậy. Nhưng dù là gì đi nữa, chúng sẽ không được phép xuất hiện ở đây. Một con thú lạ ở khu rừng này đã là quá đủ rồi.
Đoạn gã bóp nát thiết bị kỳ lạ và ném đi, rồi cùng vợ mình trở về nhà. Cả Vika và Igor đều không đủ kiến thức để biết rằng thứ vừa bị tấn công là một chiếc ron do thám loại tới tân. Dòng chữ chạy bằng đèn LED màu đỏ chớp tắt lần cuối trước khi tắt ngấm. Ron số 133, khu vực vành đai ngoài rừng Chernobyl, năm hoạt động 2294.
Chương 2. Hồng Kông, ngày 27 tháng 12 năm 2299. Thành phố Hồng Kông có lẽ đẹp nhất là vào lúc về đêm, khi sự phồn hoa của nó được thắp sáng lên bởi hàng vạn ngọn đèn và bảng hiệu neon, đưa màu xanh lá, tím điện quang và cam sáng vào từng đụng khói công nghiệp nhả lên trời cao. Làn khói đỏ được sinh ra từ chuỗi nhà máy phía tả ngạn con sông Bán Nguyệt, che phủ cả bầu trời, làm cho vầng trăng lúc nào cũng ánh lên một màu đỏ lạ lùng, phản chiếu xuống dòng nước lớn chia đôi thành phố. Hồng Kông lại càng đẹp hơn với những phóng viên đài HKN khi họ được đưa tin bằng trực thăng bay lòng vòng trên nền trời đô thị. Và đêm nay bỗng hóa một dịp đặc biệt khi có đến 4 chiếc trực thăng như vậy đang bủa vây tòa nhà cao nhất thành phố ở khoảng cách an toàn. Thấp thỏm đưa tin sốt dẻo về một vụ tấn công khủng bố. Cập nhật vào thời điểm 11 giờ tối ngày 27 tháng 12, toán khủng bố hiện chưa đứng ra thừa nhận danh tính, đồng thời chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công và chiếm đóng trụ sở tập đoàn Yin Industries. Theo phỏng đoán, hiện có 7 nhân viên đang bị giữ làm con tin, trong đó có tiến sĩ ngành vật lý lượng tử Yuan Tivi, vợ của ông Jin Fan Wang, chủ tịch tập đoàn Jin Industry, hiện chưa có đàm phán chính thức. Khi toán khủng bố vẫn chưa đưa được thông điệp nào ra khỏi tòa nhà do cơ chế cắt đứt kết nối mạng để bảo mật thông tin của tập đoàn Jin. Được biết, đại diện cảnh sát và chính quyền thành phố Hồng Kông sẽ tiến vào tòa nhà để tiến hành đàm phán vào lúc 11:30. Dì Bồng, đài truyền hình HKN đưa tin tại hiện trường.
Cắt. Tay cameraman hạ máy quay xuống, rồi lại chăm chú nhìn về phía tòa nhà. Gã phóng viên tên Dì Bồng tò mò hỏi:
có gì mới à chú?
Không.
Tay quay phim rút một điếu thuốc ra châm, đoạn nói:
lính trẻ này, cậu có biết rằng trước đây thành phố này vốn không có dòng sông ở giữa hay không?
Cháu cũng từng nghe ông nội kể lại vụ nổ nhà máy Chernobyl lần thứ hai, tạo nên những dịch chuyển mảng kiến tạo, làm thay đổi nhiều địa danh trên toàn thế giới. Tại Hồng Kông, chấn động đó sẽ đôi thành phố, để lại một con sông hình trăng khuyết ở chính giữa.
Không hiểu chuyện gì. Ông nội chú từng kể lại nhiều câu chuyện tương tự. Ngày xưa có dòng sông đó, Hồng Kông là điểm đến của những giấc mơ, là nơi bận rộn, xô bồ, nhưng chưa bao giờ đã chứng kiến nhiều tội phạm và các vụ tấn công như bây giờ.
Bon cao mày, ngẫm nghĩ lại ông chú quay phim. 30 năm sống ở Hồng Kông, 3 năm trong nghề. Hơn ai hết, Bon hiểu thành phố này hỗn loạn tới mức nào. Quá nửa tin tức gã tác nghiệp đều có liên quan tới đâm chém, xả súng, cướp bóc và giờ là khủng bố. Tin nhắn từ đài truyền hình kéo dây Bon ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Tay tổng biên tập đang yêu cầu gã thực hiện một mẫu tin vắn để lấp khoảng thời gian trống trải giữa những cập nhật hiện trường. Dòng chữ chạy một số nội dung mà dây Bon cũng như cả thế giới đã chẳng còn quá xa lạ. Thế nhưng, vẫn sẽ thu hút sự chú ý của 13 tỷ dân địa cầu mỗi lần được phát lại.
Jin Fan Wang, nhà tài phiệt bí ẩn nhất thế giới. Dầu mỏ, địa ốc, giao thông vận tải, hàng không, công nghiệp nặng, viễn thông điện tử và khai phá nguồn năng lượng mới là những thứ đã khiến Jin Fan Wang trở thành người đàn ông giàu có nhất thế giới. Doanh nhân người đại lục này không chỉ nổi tiếng với việc biến tập đoàn tư nhân của gia tộc trở thành thế lực mạnh mẽ tương đương một quốc gia, mà còn thách thức sự tò mò của nhân loại khi đã lãnh đạo Jin Industry trong suốt 179 năm qua mà không một lần ra mặt. Nhiều phỏng đoán về tuổi thọ phi lý của Jin Fan Wang đã được đưa ra. Có người cho rằng tập đoàn này đã tìm ra bí quyết giúp trường sinh bất lão. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận đài HKN khẳng định Jin Fan Wang là cái tên được các lãnh đạo gia tộc chia sẻ và dùng chung qua nhiều thế hệ để duy trì danh tiếng và sự bí ẩn đáng gờm. Jin Fan Wang tiếp nhận tập đoàn từ cha của mình là Jin Long, người đã qua đời trong một tai nạn khi xử lý bất thành tàn dư phóng xạ ở nhà máy điện nguyên tử Chernobyl vào năm 2120, tạo nên sự kiện Chernobyl 2 với nhiều biến cố to lớn đã tác động tới nhân loại.
Dì Bông, trong kia.
Dân. Dì Bông bừng tỉnh khỏi mạch đọc bản tin, nhìn theo hướng tay ông chú quay phim chỉ. Từ phía tòa tháp Jin Industry, một chiếc trực thăng mới xuất hiện nhưng không mang logo cảnh sát tuần tiểu lẫn nhà đài nào. Chiếc trực thăng tiếp cận tòa tháp 75 tầng. Từ khoang máy bay, một cái bóng liều lĩnh nhảy ra và lao thẳng về tòa tháp. Kẻ vừa nhảy khỏi máy bay dùng một loại khí cụ nào đó, bung ra dây móc câu, quắt vào một khung cửa sổ, sau đó nhanh chóng tuột xuống dọc theo tòa nhà sừng sững.
Cái quái gì vậy? Đây có phải là đội phản ứng nhanh của cảnh sát không?
Dì Bông tò mò, phỏng đoán về khả năng cảnh sát sử dụng đặc công để trấn áp tội phạm thay vì đàm phán. Tuy nhiên, giả thiết đó nhanh chóng bị gạt đi khi chỉ có một người duy nhất đang leo tường. Hay đây là gã quay phim liều lĩnh nào đó, tới từ một đài truyền hình vô danh, thiếu kinh phí tới mức không mua nổi trực thăng hay ron đưa tin.
Chỉ có một cách để tìm hiểu thôi.
Tôi quay phim tháo ống kính của chiếc camera rồi ném ra khỏi trực thăng. Ống kính camera dừng lại giữa không trung nhờ ba cánh quạt nhỏ được kích hoạt tức thì, sau đó bay thẳng về phía tòa nhà như một chiếc flycam tối tân. Phía bên ngoài tòa nhà tập đoàn Jin Industry, bóng người đã tụt xuống tới tầng thứ 71. Gã mặc chiếc áo khoác da màu nâu đỏ ra ngoài bộ suit tác chiến đen bó sát người, bao cả bàn chân lẫn bàn tay, dường như được đan bằng một loại sợi đặc biệt. Chiếc ron ghi lại hình ảnh từ sau lưng gã leo tường, vậy nên cả Di Bông lẫn tay quay phim đều không nhìn rõ mặt mũi mục tiêu. Ở tầng thứ 71, kẻ đột nhập đập vỡ cửa kính rồi đu người vào trong tòa nhà. Đợi cho gã khuất dạng, chiếc ron cũng từ từ đi theo và nhanh chóng tìm thấy 7 con tin, bao gồm cả người phụ nữ tên Doãn TV đang ngồi túm tụm lại ở một góc chân tường. Hai tay bị trói quặt sau lưng. Khoảng chừng 30 tuổi, Doãn TV nổi lên trong giới khoa học gia khi trở thành một trong những nhà lãnh đạo trực tiếp mảng khoa học ứng dụng và vật lý lượng tử tại Jin Industry. Thế nhưng, dung mạo của cô có lẽ sẽ phù hợp hơn với một cuộc thi sắc đẹp. Vì có nước da trắng bóc,
gương mặt nhỏ nhắn và mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng lại sau gáy. Một người phụ nữ Việt Nam đẹp chuẩn mực. Bị trói bên cạnh cô là 6 nhân viên khác. Tất cả đều mặc đồng phục của tập đoàn Yin Industry, áo và quần màu xám với logo chữ Y đỏ mận. Do góc khuất bức tường, Ron không thể ghi hình phần còn lại của căn phòng, nhưng lại bắt được tín hiệu âm thanh khá rõ. Nhiều giọng nói khác vang lên đồng thanh.
Chỉ huy, chỉ huy, chỉ huy.
Những người anh em của ta.
Lời hồi đáp vang lên, có vẻ là của gã mặc áo khoác đã được biến đổi ít nhiều qua bộ chuyển âm, khiến giọng gã nghe như một tay bệnh nhân hen suyễn đang nói qua phần mềm autotune.
Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên trong công cuộc xây dựng thế giới mới, một thế giới không còn bị thao túng bởi tập đoàn Yin Industry.
Bể tay súng hò reo, ra chiều thỏa mãn vô cùng. Tiếng reo hò dường ngớt, tay đội mũ trùm đầu tiếp giọng.
Một cách tình cờ, chúng ta lại đang có công cụ hoàn hảo để cho thế giới thấy được tuyên ngôn của mình. Ngay bên ngoài căn phòng lúc này, chính là một chiếc drone ghi hình được điều khiển từ xa. Xin mời vào, và hãy trở thành khách quý của chúng tôi. Các bạn có thể tham dự buổi xét xử này.
Di Bon và nhân viên quay phim tỏ ra sửng sốt vô cùng. Thì ra là gã đã biết mình bị bấm đuôi ngay từ đầu. Rượu mời thì nên uống. Nhân viên quay phim điều khiển chiếc drone bay vào trong phòng hội nghị và phát hiện ra ngoài nhóm con tin và tay mặc áo khoác da còn có thêm 7 tay súng đội mũ trùm đầu.
Ngươi là cái thứ quái gì vậy?
Di Bon giật thoát mình khi tay đột nhập quay mặt lại. Ở chỗ lẽ ra là gương mặt của gã, Di Bon chỉ thấy một cái đầu lâu dị dạng đang nhe răng trắng ẩn. Các hoàng hồn trôi qua, Di Bon nhận ra hộp sọ ấy hóa ra là chiếc mặt nạ được ghép bởi 3 mảnh giáp màu trắng ngà che hết nửa gương mặt cùng hai bên quai hàm kéo xuống tận cằm. Phía bên trong chiếc mặt nạ được lót với một dạng mũ trùm đầu màu đen che kín vùng nhân trung, cùng loại với đồ của 7 tay súng. Ở chỗ lẽ ra là miệng của gã, chia ra một hàm răng lởm chởm nhọn hoắt, dọa Di Bon sợ mất vía. Ông chú quay phim có vẻ cũng cảm thấy điều tương tự. Di Bon có thể cảm nhận được hơi thở của bạn đồng nghiệp hắt ra sau vài giây bị cơn thắt tim nén lại.
Nếu các bạn có thể giao tiếp, làm ơn hãy ra hiệu cho chúng tôi.
Tay đeo mặt nạ tiếp tục nói bằng giọng khò khè bị biến âm. Di Bon bèn bật chế độ giao tiếp qua Ron và mở lời.
Xin chào.
Các bạn có thể gọi tôi là Yasha. Và nếu có thể, xin vui lòng chuyển chế độ phát sóng này thành trực tiếp cho toàn thành phố.
Yasha nghĩa là dọa xoa. Loài ngạ quỷ quen thuộc trong văn hóa nhiều nước châu Á. Di Bon thầm nghĩ. Ngay cả ở Hồng Kông, người ta vẫn có những tục lệ đốt vàng mã và cúng bái đầu năm để tránh tai ương từ sinh vật tâm linh vốn chỉ có trong cõi tưởng tượng này. Vậy mà giờ đây, đang có một gã tâm thần tự xưng là Dạ Xoa bắt giữ 7 nhân viên cốt cán của tập đoàn lớn nhất thế giới, trực tiếp yêu cầu mình làm lơ điều luật hạn chế thông tin của cảnh sát trong tác vụ chống khủng bố để phát sóng bản tin vàng này cho hàng triệu người, không, hàng trăm triệu người trên toàn cầu.
Cung hỷ phát tài, sự nghiệp của tôi ơi!
Di Bông thầm nghĩ, bùng giả bắt đầu mơ tưởng tới một giải publisher danh giá cho bản tin trực tiếp của năm. Chỉ mất một phút để đài truyền hình Hacken thỏa thuận về chiếm sóng màn hình trên toàn thành phố. Từ các tiệm ăn, quán rượu, siêu thị cho tới từng màn hình quảng cáo khổng lồ, tất cả đều phát sóng bản tin của Di Bon chỉ sau một phút.
Dân thưa ngài Yasha, xin ngài hãy cho biết mục đích khi thực hiện hành động khủng bố này.
Khủng bố? Không đâu bạn của tôi. Khủng bố là hành động hèn nhát của những gã độc tài yếu đuối. Chúng tôi tin rằng điều tồi tệ không phải lúc nào cũng đi đôi với bom đạn, và hành động nhân từ không phải lúc nào cũng tốt đẹp.
Nếu không phải là khủng bố, vậy tại sao ngài lại bắt giữ nhóm nhân viên của Yin Industry? Yêu sách của ngài là gì?
Không, bạn tôi ơi, chúng tôi không bắt giữ họ để đổi lấy bất cứ đặc quyền nào. Đây là một buổi xét xử và hành pháp với công lý tuyệt đối.
Điện thoại của Di Bon nhá sáng báo tin nhắn từ đài HKM.
Cảnh sát yêu cầu cậu kéo dài cuộc nói chuyện càng lâu càng tốt.
Di Bon biết rằng tính mạng của nhóm nhân viên đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc và cảnh sát đã quyết định vào cuộc.
Gia tộc Vinh và tập đoàn của họ đã từng là vị chúa cứu thế vào thời điểm 179 năm về trước. Nhà Vinh đã giúp thế giới bước qua thảm họa Chernobyl 2120, hay còn được biết tới qua cái tên 3 ngày trong bóng tối. Hành động của họ có thể hào phóng và nhân từ, nhưng trải qua 179 năm, sự cứu rỗi đã đến lúc kết thúc. Thế giới đã hồi sinh, nhiệm vụ của Yin Industry đã chấm dứt. Vậy nhưng, Yin Thanh Quân và thuộc hạ của gã,
Yasha chỉ tay về nhóm 7 con tin,
dường như không hề biết điểm dừng.
Hãy nhìn vào thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Đại lục giờ đây đã là bá chủ. Một nửa thế giới đã nằm trong tay Yin Industry. Đông Âu, châu Phi, châu Úc và quá nửa châu Á, Yin Thanh Quang sẽ không dừng lại cho tới khi trở thành một hoàng đế mới của nhân loại.
Ôi, lại một gã tâm thần bị nhồi sọ. Di Bông thở dài. Việc gây dựng lại thế giới sau thảm họa Chernobyl 2120 khiến tập đoàn Yin Industry cũng gây ra nhiều hệ quả chính trị khó lường. Nhiều cuộc binh biến và đảo chính nổ ra, chiến tranh khu vực leo thang, dẫn đến sự sụp đổ của nhiều chế độ. Thuyết âm mưu bắt đầu xuất hiện nhan nhản trên mạng rằng Yin Industry là kẻ đã bơm tiền và dùng sức ảnh hưởng để tạo nên những biến loạn ấy nhằm thâu tóm thế giới. Nhiều tổ chức quân sự tư nhân bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa với khẩu hiệu bài Yin. Thế nhưng chưa kẻ nào đẩy sự việc đi quá xa cho tới ngày hôm nay. Cũng như Di Bông, hàng triệu người ở Hồng Kông hay nhiều thành phố lớn trên toàn thế giới cũng đang tỏ ra nực cười với gã tâm thần đeo mặt nạ. Có lẽ nếu trong tay gã không có 7 con tin của Yin Industry thì bản tin này đã lập tức được chuyển vào một tin vịt và trở thành trò cười trên mạng. Một tràng dài các thông tin và cáo buộc được Gia Sa liệt kê kế tiếp đều là sản phẩm cắt ghép từ báo lá cải trong suốt cả trăm năm qua nhằm vu vạ cho Yin Thanh Quang và tập đoàn của ông.
Với cáo trạng kể trên,
Gia Sa dừng bản danh sách nực cười của mình lại.
Ta tuyên Yin Thanh Quang án tử hình vắng mặt. Với nhóm công thần của Yin Industry, công lý sẽ được thực thi ngay bây giờ.
Câu nói cuối cùng khiến những tràng cười và bàn tán xôn xao của cả thành phố Hồng Kông phải im bặt. Gia Sa rút từ thắt lưng ra một khẩu súng lục và nã 7 phát vào nhóm nhân viên của tập đoàn Yin. Cả 7 viên đạn đều ghim thẳng vào đầu, lập tức tiễn tất cả về trời. Hàng triệu người lập tức hóa điên vì bất ngờ, phẫn nộ và sợ hãi, trong khi cảnh sát lập tức ập vào tòa nhà vì đã không còn kiêng dè gì an nguy của con tin. Gia Sa cười ngạo nghễ trước máy quay, đoạn nói tiếp.
Và để diệt trừ tận gốc mầm mống của tội ác, hay để thành trì đầu tiên của chúng phải sụp đổ.
Gia Sa giơ lên trước chiếc drone một cái điều khiển rồi bấm nút. Chiếc drone lập tức mất tín hiệu khi vụ nổ lớn phát ra, lập tức thổi bay vài tầng trên cùng của tòa tháp Yin Industry ở trụ sở Hồng Kông. Toàn bộ các màn hình trong thành phố cũng như trên TV, nhiều nước trên thế giới lập tức biến đổi tiêu đề thành hành động khủng bố dã man nhằm công kích vào các thành tựu của tập đoàn Yin Industry. Vào thời điểm đó, cả thế giới đã bị lừa. Vụ nổ trên đỉnh tháp Yin Industry trên thực tế bắt đầu từ tầng 73 và thổi bay cho tới tận tầng 75. Trong khi bản tin hành quyết được ghi lại ở tầng 71, Gia Sa chỉ đơn giản là những nút kích nổ bom đã được cài sẵn ở các tầng trên, đồng thời ra hiệu cho đồng bọn bắn nát drone của đài truyền hình HKN vào cùng một thời điểm.
Vở diễn đã kết thúc,
gã nói, ném chiếc điều khiển ra sàn nhà, đồng thời bóp nát khẩu súng bằng nhựa vừa dùng để nã đạn vào nhóm con tin. Dường như tín hiệu đã bàn nhau từ trước, 7 khoa học gia vừa bị hành quyết bàn nhất tề. Lầm cầm bò dậy, lau sạch vết máu giả trên trán, họ nhanh chóng cởi bỏ đồng phục vứt lại, rồi bước ra khỏi phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhóm lính đi cùng Gia Sa.
Sếp, thế này là sao?
Một tay lính lên tiếng qua chiếc mũ trùm đầu, chất giọng rõ ràng cho thấy đây là một phụ nữ.
Chỉ huy, chúng tôi không hiểu. Một gã khác ồm ồm lên tiếng, rõ ràng không giấu được ngạc nhiên.
Màn kịch sẽ chỉ thành công nếu như các diễn viên cũng thật sự sống với nó.
Gia Sa thủng thẳng.
Các bạn của tôi xin được biết ơn vì đã phụng sự.
Câu nói chưa chấm dứt, Gia Sa đã nhanh tay rút súng lia một viên đạn vào giữa trán của tay lính đánh thuê vừa cất giọng hỏi. Động tác rút súng nhanh như cắt của Gia Sa đem tới 1/10 giây lợi thế bất ngờ. Nhưng nhóm 6 người còn lại cũng lập tức hiểu ra vai trò của mình trong màn kịch này. 7 lính đánh thuê, 7 khoa học gia, 7 bộ quần áo được cởi bỏ lại. Họ đơn giản sẽ trở thành đống xác ngụy trang cho những cái chết giả mà thôi. Tuy nhiên, lợi thế về quân số và hỏa lực không cho phép nhóm lính này chịu bỏ tay. Đội hình vòng tròn vốn đứng bao quanh Gia Sa lập tức được tản ra thành hình bán nguyệt để tránh việc bắn nhầm đồng đội ngay khi cái xác thủng trán đầu tiên ngã xuống đất. Phương án tác chiến đã trở nên rõ ràng và đơn giản. Hãy đục thằng khốn này thành một cái tổ ong. Gia Sa tung người ra phía sau chiếc bàn họp trong phòng, tháo một quả bom khói và ném về phía những kẻ mới một phút trước còn là đồng đội. Khói nổ ra, đội hình bán nguyệt lập tức co cụm lại để tránh những pha tấn công đơn lẻ. Góc bắn cũng chuyển từ mục tiêu đơn thành góc mở phong tỏa mọi hướng của căn phòng. 1 năm, 3 năm, 5 năm, phải mất bao nhiêu lâu để một đội ngũ có thể được giao tiếp nhuần nhuyễn tới mức này? Xui xẻo cho họ, Gia Sa mới là kẻ đã từng xông pha trận mạc nhiều nhất ở đây.
chân tao.
Một gã lính hô lên trước khi bị kéo ngã bằng một sợi dây có gắn móc câu đã ghim vào chân hắn từ bao giờ. Gã lập tức bị kéo vào phía mù mịt khói của căn phòng. Tiếng súng máy nổ loạn xạ vang lên, sau đó lập tức im bặt.
Chú ý phần chân, cẩn thận bắn trúng người mình.
Một tay lính khác cảnh báo, tiếng hô lập tức bị chặn lại từ sau màn khói. Một con quỷ đỏ rực sồ ra, lao thẳng vào người gã, xé đội hình 5 người còn lại ra làm hai nửa. Tiếng súng máy lại vang lên xối xả, nhưng bị chặn lại rất nhanh bằng 3 tiếng nổ đanh thép cắt quãng. Phía trong làn khói tù mù, nỗi sợ hãi nhân lên gấp bội đối với tay lính vừa bị xô ngã. Gã vội đứng dậy, chia súng về tứ phía, nhưng không dám bắn vì sợ trúng đồng đội.
Liv, Liv, cô có ở đó không?
Tay lính thều thào tìm kiếm thành viên nữ duy nhất trong nhóm, có lẽ được chuẩn bị để thế thân cho tiến sĩ Doãn Thúy Vi. Không thể nhìn xuyên được khói dày, gã bèn giương súng, ước lượng phía cửa kính của căn phòng để đục vài lỗ thông hơi. Hai viên đạn đầu tiên để lại tiếng kính vỡ chát chúa. Thế nhưng, viên đạn thứ ba lại vang lên một tiếng trầm đục như thể xuyên qua da thịt. Cảnh tượng ngay sau đó là thứ khiếp đảm nhất mà gã từng chứng kiến trong suốt cuộc đời đánh thuê của mình. Khói bắt đầu tan đi do không khí lưu thông qua khung cửa sổ vỡ, để lộ ra người đồng đội nữ tên Liv. Cổ họng bị mở toang bởi một vết dao cứa. Hộp sọ bị đục thủng bởi 9 viên đạn 5.45-39mm từ khẩu AN-94 của gã. Liv đang đứng thẳng dù đã chết, hai tay buông thõng như quỷ nhập tràng, gương mặt đầm đìa máu me không che giấu nổi ánh mắt mở to kinh hãi. Và rồi cô ngã gục xuống, để lộ ra gã Gia Sa đang đứng phía sau, nòng súng đã dương thẳng về phía kẻ vừa nã đạn bóp cò. Hạ tầng bên dưới tháp Gin Industry là một hệ thống cống ngầm khổng lồ vốn được sử dụng cho cả thành phố. Tuy nhiên, bản vẽ thiết kế đường ống chưa bao giờ cho thấy nó có cả bãi đậu xe ô tô hay lối thoát hiểm bằng thang máy chạy đường điện riêng. Đội ngũ 7 nhà khoa học của tập đoàn Gin đã chờ sẵn trong xe cùng tài xế, sẵn sàng lên đường ngay khi Gia Sa xuất hiện. Mãi rồi gã cũng đã có mặt, nhanh chóng chui vào trong xe rồi đập một cái ra hiệu. Tay tài xế gật đầu, vào ga phóng băng băng trên con đường dưới cống ngầm.
Những người đi cùng cậu đâu rồi?
Doãn Thúy Vi cất giọng hỏi.
Xe không có chỗ cho họ.
Gia Sa trả lời không thừa, không thiếu, kiệm lời hơn hẳn khi phát biểu trên bản tin. Nhiều phỏng đoán xảy đến trong đầu nhóm khoa học gia, nhưng tình cảnh ngặt nghèo khiến họ cũng chẳng hơi đâu mà đi quan tâm tới người khác.
Cậu đã tiêu hủy tài liệu của chúng tôi ở tầng 71 chưa?
Một tay bụng bia khác chen vào, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Từ tầng 71 đến 75, mọi thứ đều đã ra đi. Tất cả sai phạm tại tập đoàn Vinh của các vị đã vĩnh viễn rơi vào bí mật, đồng thời bản thân các vị cũng vậy. Hành trình tiếp theo sẽ là một con đường không lối về. Hy vọng tất cả tôn trọng sự lựa chọn của chính mình.
Cả 7 người đều gật đầu, gương mặt tràn ngập những cảm xúc khó tả. Họ vốn là 7 nhân vật cộm cán của tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, và chỉ sau một buổi tối, tất cả đã trở thành những kẻ đào tẩu, khỏi gia đình, người thân, khỏi cảnh sát và chính ông chủ của mình. Chiếc xe chạy vòng vèo một lúc rồi rẽ lên đường trên. Hành khách đổi sang ô tô khác sau khi thay quần áo và nhận một số giấy tờ tùy thân giả mạo.
Hợp đồng sẽ được thanh toán khi anh hộ tống chúng tôi tới điểm hẹn thành công.
Doãn Thúy Vi nói với Gia Sa sau khi cả nhóm đã yên vị trên xe.
Và điều khoản quan trọng nhất.
Không cần nhắc lại, giữ kín tuyệt đối danh tính và lộ trình của mọi người.
Đặc biệt là với Jin Fan Wong hoặc bất cứ ai ông ấy gửi đến để tìm anh trong trường hợp xấu nhất.
Cô có thể tin tưởng tôi.
Gia Sa đáp lại nhanh tới mức chẳng ai trong nhóm 7 người cảm thấy an tâm trừ Doãn Thúy Vi. Nhiều mối quan hệ của cô cho biết Gia Sa là một trong những lính đánh thuê chuyên nghiệp và uy tín nhất Đông Nam Á, thậm chí là cả thế giới ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, mọi người đều cho rằng Vi tin tưởng vào hợp đồng với Gia Sa chỉ vì cô cũng không có sự lựa chọn nào khác.
Vậy, nếu không còn ai ý kiến gì khác thì chúng ta lên đường, đến Kiev.
Chương 3. Rừng đỏ, địa phận Chernobyl, Ukraine, ngày 31 tháng 12 năm 2299. Từng đụng khói trắng đục vơ vẩn bay lững thững lên thinh không, chẳng xua tan đi được cái lạnh những ngày cuối đông. Thế nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn lao với lớp da lông dày cui của cư dân tộc gấu. Gấu là những sinh vật to lớn bậc nhất trong rừng đỏ, có màu lông đỏ hung ấm áp như sắc lá phong mùa thu. Gấu từng khoác lên mình những tấm da lột từ chính tổ tiên để thể hiện sự tôn kính tới thế hệ đi trước. Và trong khi đàn ông của tộc gấu thường buộc lông trên đầu và bờm cổ thành những biếm tóc lớn, thì phụ nữ sẽ chỉ tết một đuôi sam sau gáy, đồng thời đeo khăn nhuộm bằng màu rễ cây quanh hông. Tộc gấu là những thợ săn và chiến binh đích thực, do đó làng của họ cũng mang dáng dấp một doanh trại giả chiến. Những túp lều gấu xây theo đường tròn đồng tâm với chiến binh bố trí ở vòng ngoài, phụ nữ và trẻ em ở vòng trong, và tại trung tâm là lửa thiêng của ngôi làng. Ngọn lửa được dựng lên dưới chân cây thô thầm thép, cao tới 4 mét, treo 4 chiếc hộp sọ. Ở vị trí trên cùng là của loài gấu, lần lượt bên dưới là cú mèo, hươu và chó sói. Người tập gấu kể lại rằng cây thô thầm thép này đã được vị trưởng làng đầu tiên đem về từ vùng rừng phế tích, nơi ra đời của mọi sinh vật trong rừng đỏ. Sáng sớm hôm ấy, khi bầu trời phương Bắc vẫn còn tối đen với mảnh trăng ngà đã xế, Akim thức giấc và chui ra khỏi túp lều riêng. Là một tộc nhân gấu đã cần tuổi trưởng thành, Akim chưa đạt tới chiều cao ấn tượng như bố Igor, nhưng cậu cũng đã sớm có hàm răng sắc nhọn và hai bàn tay đầy những vuốt dài bén nhọn. Giữa khung cảnh trời đêm tịch mịch, Akim ngồi lặng thinh, thả tâm tư vào đám lửa cháy bập bùng đang nung đỏ phần chân của cây thô thầm thép.
Con không ngủ được sao?
Giọng nói vang lên kéo Akim ra khỏi dòng suy ngẫm. Từ phía sau lưng, bố Igor của cậu chui ra khỏi túp lều, tay buộc chặt lại tấm da đang choàng trên vai.
Dân, Akim đáp, đoạn ngồi xích qua một bên theo hiệu lệnh của ông bố.
Igor đặt mông xuống bên đứa con trai, cái bóng khổng lồ của con gấu trưởng thành lập tức nuốt trọn lấy cả khoảnh sân.
Ngay trong đài phải không? Ta vẫn còn nhớ ngày con ra đời, con chỉ như một chú chuột con đỏ hỏn. Chờ, chỉ vừa dặn một bàn tay ta, chỉ mới ngày này năm trước, con đến tuổi ta ở túp lều riêng, sau đó ít lâu là lần đầu tiên con đi bắt cá hồi. Và giờ thì con đã sẵn sàng cho chuyến đi săn đầu tiên.
Akim không phụ họa gì thêm, chỉ ngồi tư lự. Igor đặt tay lên vai con trai, cất giọng.
Con sợ phải không?
Không hẳn thưa cha, con thậm chí còn háo hức, nhưng con có lo lắng. Sẽ ra sao nếu con gặp phải đàn sói hay ác quỷ rừng phế tích?
Ác quỷ rừng phế tích?
Igor hỏi lại, giọng giả bộ ngạc nhiên. Kỳ thực, trong đầu gã đã biết con trai mình đang nói về thứ gì.
Con quỷ sống ở vùng rừng chết, chủ nhân của phế tích cổ đại, nơi mà chẳng tộc nhân gấu, sói, hươu hay cú nào dám bén mảng tới. Con nghe nói con quỷ này có bốn mắt sáng rực, cao to như gấu trưởng thành, đầu có sừng hươu, sẵn sàng tấn công bất cứ ai lãng vãng gần vùng rừng của nó.
Igor khẽ nén tiếng thở dài. Câu chuyện về ác quỷ rừng phế tích đã lan truyền trong tộc gấu từ lâu nay, được truyền miệng bởi những người thợ săn của tộc tới tay phụ nữ và trẻ con trong buôn làng. Kẻ thì thêu dệt, người thì bán tính bán nghi, duy chỉ có Igor biết chính xác đó là thứ gì.
Nakin, đứa con lai căng của Kolia tộc gấu và Trava tộc hươu, thứ máu mủ bị ruồng bỏ của Igor.
Trong suốt 3 mùa đông đầu đời của Akim, chẳng ai biết rằng chính Igor đã bí mật lấy sữa từ Vika để nuôi nấng cả đứa cháu trai. Vào ngày Nakim tròn 3 tuổi, khi hàm răng gấu đã mọc đủ để ăn thịt, Kolia đã thực hiện đúng lời thề với Igor, đưa con trai rút về vùng rừng hoang thuộc phế tích cổ đại, nơi những tòa nhà bằng đá cao chọc trời mọc lên giữa rừng cây nằm ở phía tận cùng rừng đỏ. Ngày chia tay Kolia, Igor mang sữa đến gốc cây tiền đồn quen thuộc nhưng không vội vã rời đi ngay như mọi lần. Gã ngồi lại, rút chiếc tẩu thuốc mới ra rồi ngậm vào miệng. Lặng lẽ nhả khói đợi chờ. Khi Kolia xuất hiện, con gấu mặt sẹo nửa ngạc nhiên, nửa mừng rỡ khi thấy người anh trai bằng xương bằng thịt ngay trước mắt.
Anh trai.
Kolia ngập ngừng lên tiếng.
Lại đây, Kolia.
Igor đập tàn thuốc, phủi sạch những bụi bặm dính trên lông trước bụng rồi đứng dậy. Đã 3 năm kể từ khi Nakin ra đời, 3 năm Kolia và Igor không gặp nhau, dù cho vẫn duy trì mối liên hệ bí mật. Hai con gấu chẳng thay đổi gì nhiều. Có chăng, Kolia giờ đây buộc theo chiếc tẩu thuốc của Igor ở thắt lưng. Bên cạnh tấm da choàng cổ quen thuộc, còn có một dây buộc chằng lấy cặp gạt hưu phía sau lưng, đôi gạt lộng lẫy đã từng thuộc về Trava.
Cậu để tan con vật đó theo đúng phong tục của tộc hưu. Chà, cậu thực sự đã không còn là gấu nữa rồi nhỉ?
Igor nhếch mép trong khi người em chỉ đứng lặng như đá tảng.
Anh không về sớm như mọi khi. Em đoán hôm nay là ngày đấy rồi, phải không?
Igor lặng lẽ gật đầu, cố nén vẻ chua xót đã ngầm hiện lên trong đôi mắt. 3 năm qua, hai anh em không hề gặp mặt lấy một lần, nhưng vẫn duy trì mối dây liên hệ mỏng manh qua từng giọt sữa của Vika. Giờ đây, đã tới lúc sợi dây ấy phải bị cắt bỏ, một lần và vĩnh viễn.
Nó đã ăn được thịt chưa?
Igor hỏi.
Đã ăn được, có lẽ chỉ năm sau thôi, sẽ bắt đầu đi bắt cá hồi. Và năm sau nữa, sẽ có chuyến săn đầu tiên.
Kolia xác nhận.
Nó sẽ không được bắt cá trong khúc sông của tộc gấu, không được săn thú trong khu vực rừng đỏ. Hôm nay là ngày cậu và nó phải thực hiện lời hứa.
Kolia lặng lẽ gật đầu, dậm bước quay đi.
Khoan đã, Kolia.
Igor gọi người em trai, đồng thời thò tay vào chiếc bị phía sau lưng, lôi ra một chiếc mặt nạ chắp vá có bốn hốc mắt. Món đồ được Igor ghép lại từ đủ thứ phế liệu mà gã nhặt nhạnh ở khắp khu rừng, từ các bãi rác và vật dụng bị bỏ lại từ nền văn minh cũ. Chiếc mặt nạ vì thế càng mang đậm nét quỷ dị, kỳ bí.
Hãy đeo chiếc mặt nạ này cho Anakin khi nó đến tuổi trưởng thành, dặn nó không bao giờ được tháo ra. Cậu và nó sẽ trở thành những truyền thuyết của vùng rừng phế tích. Ta sẽ cố hết sức để giữ cho các thợ săn tránh xa khỏi hai cha con cậu. Hãy đi đi, em trai ta, và đừng bao giờ quay lại.
Cho tới tận giờ đây, khi đang ngồi cạnh đống lửa bập bùng, sát cạnh cây thô thềm bằng thép của tổ tiên, Igor vẫn không thể quên được ánh nhìn từ bên mắt còn lành lặn của Colia vào thời khắc chia ly. Đã 2 năm không giữ được tin tức, Igor liên tục đồn thổi vào tai người làng về bóng ma xuất hiện ở khu rừng phế tích. Rằng nó cao, to như gấu, có sừng như hươu, có thể xẻ đôi một con sói bằng tay không. Vậy nhưng, những người thợ săn liều lĩnh của tộc gấu vẫn càng ngày càng tiến sát hơn về phía khu rừng bị cấm ấy, và một đôi lần chạm mặt Anakin. Igor thực sự không muốn nghĩ về ngày Colia bị tìm thấy với đứa con lai căng của mình. Điều ám ảnh Igor hơn, đó là chiếc mặt nạ gã từng đưa Colia, vốn không hề có sừng hươu như lời các thợ săn mô tả. Có lẽ, chỉ là có lẽ, Anakin đã đến tuổi trưởng thành và thay cha mang theo cặp gạt. Nhưng khả năng xấu hơn là Colia đã qua đời và Anakin phải thay cha để tang mẹ. Igor đã nhiều lần dò hỏi rằng con quỷ rừng phế tích có đeo trên mình tấm da gấu màu nâu đỏ nào không. Thế nhưng, chẳng thợ săn nào của tộc kịp nhìn rõ.
Đừng lo lắng, Akim. Chỉ cần con không đi quá sâu vào phía khu rừng phế tích, sẽ không có thứ gì đủ sức làm hại con cả.
Igor vỗ vai con an ủi. Không ngờ rằng mưu kế của mình cuối cùng lại trở thành câu chuyện ma ám ảnh đứa con trai. Nhưng nhỡ như con gặp đàn sói, hay nếu con không săn được thứ gì thì sao?
Con là con trai của ta, Igor kiêu hùng của tộc gấu vĩ đại.
Gấu bố mỉm cười, kéo Akim sát về phía mình và cùng tráng với đứa con.
Rồi con sẽ vượt qua thôi.
Khi bầu trời tản rạng, người tập gấu đều đã chui ra khỏi các túp lều của mình để tập trung quanh đống lửa, nơi bốn con gấu trẻ đứng thẳng, ngực ưỡn ra đầy tự hào, im lặng chờ đợi nghi lễ trưởng thành. Đám gấu trong làng tất cả đều vỗ hai tay vào nhau rồi đập xuống đất, luôn miệng làm những âm thanh hừng hực khí thế, chừng như để làm nóng bầu không khí cho sự kiện trọng đại. Từ túp lều tộc trưởng, Igor bước ra, thò tay vào chiếc túi mang theo bên mình, rồi ném một nắm bột vào đống lửa. Còn lửa chuyển thành một khối rực rỡ mãnh liệt, tung cuộn khói đỏ quạch thẳng lên không trung trước sự tung hô của tất cả mọi người.
Ngày hôm nay, các ngươi sẽ trở thành những người đàn ông đích thực.
Igor nói lớn, chất giọng thâm trầm đầy uy lực, lập tức lấn át bầu không khí phấn khích.
Hãy thể hiện sức mạnh và thực hiện nghĩa vụ của mình. Cung ứng thức ăn cho ngôi làng và các ngươi sẽ được công nhận.
Bốn con gấu, trong đó có cả Akim, gầm lên một tiếng thống khoái, âm thanh được cộng hưởng bởi tiếng đập tay và hò reo của cả làng.
Hãy tôn trọng lãnh thổ của đàn sói, đề phòng rặng núi trắng và những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Hãy thể hiện uy quyền ở đất loài hươu, bảo vệ đồng minh yếu ớt của chúng ta và cho chúng thấy sự nhân từ đáng quý. Hãy lắng nghe sự chỉ dẫn từ các thầy cứu để học hỏi và tôn trọng đại ngàn huyền bí. Và cuối cùng, hãy tránh xa khu rừng phế tích, cội nguồn bị nguyền rủa của muôn loài.
Câu nói cuối cùng được Igor cố ý nói lớn trong khi trừng mắt với đám thợ săn. Gã biết những con gấu liều lĩnh này chắc chắn sẽ không bị truyền thuyết vài năm tuổi đe dọa, nhất là khi thiên tính của loài gấu luôn là mở rộng lãnh thổ không ngừng để cạnh tranh với đàn sói. Tuy nhiên, bốn con gấu nhỏ này có lẽ sẽ ít nhiều nghe theo lời Igor. Viễn cảnh Akim gặp Anakin giữa đâu đó trong khu rừng hoang sẽ là điều mà Igor ít mong muốn nhất trong ngày lễ trưởng thành của con trai mình. Đã hơn 2 tiếng kể từ khi bốn con gấu tiến vào sâu trong rừng đỏ. Chúng chia tay nhau ở gốc cây bạch dương tiền đồn, rồi tản đi tứ phía. Akim mang theo một con nước nhỏ, căng mắt và mũi lần tìm dấu hiệu thú thịt, dấu chân, lông vướng lại trên vỏ cây, vết cào sừng, gạt hay thậm chí là cả phân của những con lợn rừng. Thoáng hoặc từ phía xa, một cục khói đỏ bốc lên, báo hiệu rằng thợ săn đầu tiên đã trở về. Nhanh thật, Akim thầm nghĩ. Hẳn đó là cô ép, con gấu được đánh giá cao nhất trong lễ trưởng thành lần này. Cao lớn, thường xuyên chiến thắng trong những cuộc đánh lộn, bắt cá thành thục chỉ sau vài lần được dạy. Không ngạc nhiên khi cô ép cũng chứng tỏ bản thân một cách ấn tượng trong cuộc săn đầu đời. Akim nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, rồi tiếp tục dấn sâu hơn vào khu rừng đỏ. Chừng nửa tiếng sau, cơ hội lại hiện ra trước mắt cậu. Một con bò rừng đi lang thang đang thơ thẩn gặm cỏ giữa thung rộng, chừng như không hề biết rằng mình đang bị rình rập từ phía đằng xa. Loài gấu hiếm khi rình rập con mồi quá lâu. cách thức săn mồi của gấu chỉ đơn giản là cố gắng tiếp cận nguồn thịt với khoảng cách tối thiểu, sau đó bổ vào tấn công, hạ gục nó bằng trọng lượng cơ thể cũng như những đòn tấn công hiệu quả. Chiến thuật của A Kim lần này cũng không có gì khác biệt. Nó dần rút gọn khoảng cách với con bò rừng và vào thời khắc quyết định thì bứt tốc lao vào miếng mồi thơm. Tuy nhiên, thay vì va thẳng vào con bò, A Kim lại xô phải một tấm lưng màu đỏ hung và bị bật ngược trở lại. Chẳng biết từ ngõ ngách nào, một con gấu khác xuất hiện chắn trước đường tấn công của A Kim. Tay cắm ngập vào ổ bụng con bò bằng đòn chí tử. Khi con bò gục xuống đau đớn, A Kim cũng vừa hay nhận ra mình đã đánh mất thú thịt tiềm năng vào tay cô Vu.
Xin lỗi nhé A Kim, đây là con mồi của tao rồi.
Cô Vu nhe nanh cười, đứng thủ thế trước A Kim và con bò rừng. Không to lớn xuất sắc như cô ép, nhưng cô Vu cũng là địch thủ đáng gờm. Và A Kim không thực sự muốn đối đầu với nó trong trận chiến tay đôi, nhất là khi không cần thiết.
Mày có thể giữ nó cô Vu, gấu không tàn sát gấu.
A Kim nói, đồng thời đứng dậy quay bước bỏ đi.
Làm như mày có thể vậy, A Kim?
Cô Vu nhếch mép.
Tuy nhiên á, để tao tiết kiệm thời gian cho mày nha. Con bò này bị lạc khỏi đàn lớn và mùi phân của chúng đang bốc ra nồng nặc từ đường mòn dẫn tới mé rừng phế tích đó.
Mày không nhớ những gì trưởng làng nói sao cô Vu?
Ý là ông già của mày á hả? Ông ấy chỉ không muốn đứa con bé nhỏ bị lạc đường và muộn giờ ăn tối thôi. Sống trong sự bao bọc ấy và mày sẽ không bao giờ trở thành một thợ săn tài giỏi A Kim à.
Cô Vu vừa nói, vừa xốc cái xác con bò lên vai, quay bước bỏ về làng. Vậy là chỉ còn A Kim và Kip, một con gấu nhỏ thó, nhút nhát, thường bị lôi ra làm trò cười trong làng. Ý nghĩ thậm chí phải về sau cả Kip trong ngày lễ trưởng thành, thực sự khiến A Kim cảm thấy nóng bừng cả mặt. Nó quay bước, quyết định thẳng tiến về phía bìa rừng phế tích. Phải, đúng là mùi phân bò rừng, không lẫn đi đâu được. Khi ngọn khói đỏ thứ hai bắn thẳng lên trời, thì A Kim đã tiến rất sâu vào khu rừng đỏ. Tới đây, mặt đất xuất hiện thêm một vết nứt trũng hẳn xuống, xẻ đôi bìa rừng như nhát roi tàn bạo của tạo hóa. Phía bên kia cái rãnh là phần rừng hoàn toàn khác, nơi A Kim đã nhiều lần nghe kể tới nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ bén mảng bản lai. Khu rừng phế tích. A Kim từng được người già trong làng kể lại rằng rừng phế tích là điểm cư ngụ đầu tiên của bốn dân tộc gấu, sói, hưu và cú. Sau nhiều biến động, bốn bộ tộc đều nhanh chóng nhận ra nơi này như một lời nguyền bí ẩn, khiến cho gấu và hưu chết trẻ hơn, sói trở nên đau yếu, còn cú thì hóa điên loạn. Họ cùng rời khỏi phế tích, chiếm lấy những khu vực khác nhau nơi rừng đỏ, để rồi đàn sói bị dồn ép về phía rặng núi xám. Hưu trở thành nô bộc của gấu, còn cú thì chọn cho mình cuộc đời đơn độc trên những tán cây cao. Kể từ đó, phế tích trở nên hoàn toàn vắng lặng. Vậy nhưng, các sinh vật không có trí khôn, như bò rừng chẳng hạn, thì đôi khi vẫn tìm về địa điểm này, nơi mà ít thú ăn thịt bén mảng hơn. Băng qua rãnh đất, A Kim nhìn thấy hàng rào thép mắc cáo, thứ chưa từng xuất hiện trong đời đó. Tự cho rằng đó là thứ nằm ngoài vốn hiểu biết thuộc về lịch sử xưa cũ, A Kim tìm một đoạn rào đã bị phá rách, chui qua và tiến sâu hơn vào rừng phế tích. Và rồi, cuộc bám đuổi cũng đem lại kết quả. Mùi hôi của đàn bò dẫn đến điểm sau cùng, những xác bò nằm túm tụm, máu chảy loang đỏ cả con suối lớn. A Kim sững người, thứ sinh vật gì lại có thể tàn sát được cả một đàn bò rừng có không ít con trưởng thành? Khiếp, không, không thể là con gấu nhỏ bạc nhược ấy, hay là ác quỷ rừng phế tích. Tò mò, A Kim lao xuống phía con nước, thăm dò cẩn thận. Hầu như xác của cả đàn bò đều hứng chịu những thương tích giống nhau. Nhiều dấu răng cắn ghê rợn cùng cổ họng bị mở toang. Đây chắc hẳn là sản phẩm của đàn sói, A Kim nghĩ thầm. Giống vật đó từng lấy giết chóc làm niềm vui, chứ không tôn trọng nguồn thịt tự nhiên như gấu. Liền đó, một tiếng bước chân rất nhẹ nhàng lọt qua dòng suy nghĩ của A Kim, khiến nó ngẩng đầu lên nghe ngóng. Chính khoảnh khắc đó, nó nhận ra mình đã bị bao vây. Từ bên trên vách đất bọc quanh con nước uốn lượn, ba con sói to lớn lên khênh xuất hiện qua từng tán cây. Đàn sói là những sinh vật đáng gờm, vốn luôn tranh chấp quyền sở hữu khu rừng với tộc gấu. Trải qua nhiều xung đột, hai dòng giống này rốt cuộc phân chia rõ ràng biên giới bằng một hiệp ước không tên. Khi gấu chiếm hữu phần rừng lớn, con sói lui về rặng núi trắng. Sự bất đồng ngôn ngữ khiến gấu và sói không thể chỉ đơn giản là gặp mặt và vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa hai loài thú ăn thịt. Do đó, hai loài vẫn thường xuyên chạm mặt và đánh giết lẫn nhau trong rừng đỏ. Giờ đây, A Kim đang rơi vào tình thế đó. Bốn phía bị bao vây bởi những con sói với bầm lông xám dựng ngược. Nhìn nanh trắng ẩn biểu thị ý đe dọa rõ ràng. Đàn sói rút dần khoảng cách với A Kim, trong khi con gấu đã dần phô ra thế thủ. Trong chiến đấu, một con sói đơn lẻ chưa bao giờ là vấn đề với loài gấu, nhờ vào thế đứng thẳng tự nhiên đã trở thành một điểm tối ưu trong cận chiến. Da và cơ bắp của gấu quá dày, khiến sói không thể dễ dàng cắn xuyên qua, trong khi trọng lượng của gấu lại nghiễm nhiên xếp loại vật này vào chiếu trên của hàng cân. Nhưng ba con sói lại là chuyện hoàn toàn khác. Con sói đầu tiên nhảy bổ vào A-Kim và lập tức bị đánh dạt ra bằng một cú đẩy thô bạo. Con thứ hai, thứ ba cũng dính đòn theo cách tương tự, bị A-Kim tóm lại giữa không trung và ghim xuống đất, bồi theo một vả nặng trịch. Tuy nhiên, tới đợt tấn công thứ tư, một cánh tay của A-Kim đã rách toạc. Con sói vừa lao vào đã từ bỏ mục tiêu cổ họng, chuyển qua tấn công vùng cánh tay đang sơ hở. Mùi máu tanh làm sói chẳng còn biết nể năng gì nữa. Chúng đồng loạt rú lên và lao thẳng về phía A-Kim, không nhân nhượng, không kiên dè. A-Kim bối rối chống đỡ được những đợt tấn công đầu tiên, nhưng khi ba con sói cùng dồn trọng lượng một lúc về phía trước mặt, thì nó hoàn toàn mất thăng bằng và ngã ngửa.
Nếu đấu với sói, điều con cần nhớ nhất là không được ngã. Nếu con ngã, hãy ngã sấp.
A-Kim nhớ ngay lại những lời dạy của Igor từ những ngày luyện tập đầu tiên, nhưng bản thân đã hoàn toàn bất lực. Nó cảm nhận rõ những hàm răng cắn ngập vào bắp thịt ở bụng, chân, lườn và hai cánh tay đang bận rộn che chắn cổ họng và gương mặt. Bỗng một tiếng rú trong trẻo vang lên, đồng thời sức nặng đang đè chặt lên phần thân trên của A-Kim đột ngột biến mất. Cảnh tượng không thể tin được hiện ra trước mắt nó. Một sinh vật cao lớn như Igor với lớp da màu tím nhạt gần như phát sáng đang một mình đấu lại đám sói, giải vây cho A-Kim giữa cơn nguy khốn. Con vật vừa xuất hiện đứng thẳng với phần chân móng vuốt của Hưu, nhưng lại có khung thân trên của gấu, đầu mọc ra một đôi gạt lớn. Cách thức chiến đấu của nó không khác gì tộc nhân gấu thứ thiệt. Hai tay tạo thành thế thủ mỗi khi bị hút để tránh ngã ngửa, rút gọn khoảng cách rồi mới vung bàn tay móng vuốt phả vào mặt kẻ địch. Điều cơ bản khiến nó khác hẳn với A-Kim là mỗi vết thương mà bầy sói để lại trên cơ thể con vật đều gần như ngay lập tức liền miệng và lên da non. A-Kim đã từng thấy điều này trước kia. Tộc Hưu là nhóm sinh vật được rừng già ban cho khả năng trị thương độc đáo mà không giống loài nào khác có được. Chúng có thể nhanh chóng làm lành mọi vết thương chí mạng cho chính bản thân hoặc cho những sinh vật khác. Bản thân tộc gấu cũng thường xuyên đem thương binh đến tìm tộc Hưu để yêu cầu chữa trị sau những chuyến đi săn hoặc tranh chấp với loài sói. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên A-Kim nhìn thấy năng lực này ở một loài sinh vật khác. Lũ sói cũng nhanh chóng nhận ra điểm bất hợp lý từ địch thủ của mình và dần dần thối lui. Nhận thấy thế thắng, A-Kim nhõm dậy, lao vào tấn công một con sói đang vừa lùi bước, vừa nhe nanh gầm gừ. Kỳ lạ thay, ngay khi tầm với của một cú vả nặng nề vung tới sát mỏm con sói, A-Kim bị sinh vật đeo mặt nạ kia đưa tay cản lại. Bàn tay màu tím nhạt với móng vuốt gấu không sai đi đâu được. Con vật hất tay A-Kim khiến nó bay cả mét. Ngay lập tức A-Kim nhận ra, kẻ vừa xuất hiện không hoàn toàn là đồng minh. Phải chăng nó là một kiểu kền kền chờ sát thối, chờ đợi sẵn tại bãi săn để chiếm trọn phần thịt khổng lồ từ đàn bò? Hay chính nó sẽ lấy A-Kim làm thịt tươi cho bữa tối? A-Kim ngơ ngác đưa mắt nhìn con vật kỳ lạ và gương mặt lần đầu hiện rõ khiến A-Kim sợ hãi đến run người. Méo mó, chấp vá, với bốn hốc mắt lớn tỏa ánh sáng tím đầy đe dọa. Cú ngã cộng thêm vô số thương tích trước đó khiến A-Kim choáng váng, hai mắt nó cũng nhòe dần đi. Mình sẽ chết vào ngày hôm nay, ở chính nơi này chăng? A-Kim thầm nghĩ vậy, ý tưởng về việc bỏ xác giữa rừng phế tích nghe thật đáng sợ. Nhưng thứ gọi là cái chết lại đang xảy đến thật chậm rãi và dễ chịu. A-Kim có thể cảm nhận rõ điều đó, ngay cả khi đã dần lả đi.